là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã tham gia chương trình Ngày cuối tuần cùng dân và dự lễ ra mắt mô hình Bản Hạnh Phúc tại bản Trống Là, xã Hồ Bốn, huyện Mù Căng Chải. Tham dự chương trình Ngày cuối tuần cùng dân, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh bày tỏ niềm vui khi được trực tiếp tham gia trồng cây xanh cùng người dân bản Trống Là, xã Xà Hồ, huyện Mù Căng Chải. Qua đó góp phần thực hiện mục tiêu tăng độ che phủ rừng, tạo cảnh quan phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng trực tiếp tham gia các hoạt động cuối tuần cùng dân tại bản Trống Là như thăm hỏi, động viên người nghèo, các gia đình chính sách, người già neo đơn, tuyên truyền vận động người dân thực hiện nghiêm các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, cùng các hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng mong rằng phong trào Ngày cuối tuần cùng dân sẽ tiếp tục được xã Hồ Bốn nói riêng, huyện Mù Căng Chải nói chung phát huy và nhân rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp đó, cũng tại bản Trống Là, xã Hồ Bốn, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã dự lễ ra mắt mô hình Bản Hạnh Phúc. Đây là mô hình mới được xây dựng nhằm góp phần thay đổi nếp sống, tư duy của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong bản. Với mục đích đến năm 2025, bản Trống Là, xã Hồ Bốn hoàn thành các tiêu chí về xây dựng bản hạnh phúc. Cụ thể như 100% các hộ gia đình trong bản được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, 100% người dân có nhà vệ sinh, bản có bãi đổ rác, 100% cống rãnh đường vào bản khơi thông. Đến năm 2025, trong bản có từ 5 đến 10 mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, bền vững, tạo thu nhập ổn định cho người dân. 40-50% hộ gia đình có thu nhập từ 100 triệu đồng mỗi năm trở lên. 100% các tuyến đường nội bản được bê tông hóa, được trồng hoa và trồng cây xanh. Đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của bản giảm dưới 12%. Tất cả các gia đình có nhà ở đảm bảo ba cứng, không có hộ sinh sống ở những nơi mất an toàn về thiên tai, mưa lũ. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cho rằng, huyện Mù Căng Chải đã có nhiều sáng tạo trong việc nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân theo mục tiêu nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh bằng cách xây dựng và tạo ra các bản làng hạnh phúc. Đồng chí cũng bày tỏ niềm vui phấn khởi trước những kết quả trong xây dựng nông thôn mới của bản Trống Là. Tuy nhiên, xã Hào Bốn nói riêng và huyện Mù Căng Chải nói chung vẫn là địa phương nghèo. Do vậy, để xây dựng thành công và nhân rộng các mô hình bản hạnh phúc, người dân cần tiếp tục đoàn kết, giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động, nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh.
Là bà con đang cần phải thay đổi những cái tập quán canh tác, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, để cho ra nhiều lúa, ngô, chăm sóc con gà, con lợn tốt hơn. Người đã biết cách làm hay, làm tốt thì hãy hướng dẫn cho người chưa biết để mọi người, mọi nhà cùng biết sản xuất giỏi, canh tác tốt. Từ đó cuộc sống mới đầy đủ, không còn lo thiếu cái ăn, cái mặc. Bên cạnh đó thì bà con phải cùng nhau bảo vệ rừng, trồng thêm rừng mới, không chặt phá rừng trái phép để rừng bảo hộ, bảo vệ cho cuộc sống cho mình, rừng giữ nước cho mình sản xuất, trồng cấy, rừng giữ đất cho mình không bị sạt lở, nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của gia đình. Bà con trong bản phải cùng nhau nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, thường xuyên dọn vệ sinh môi trường xung quanh nhà mình, đường đi trong bản, không vứt rác bừa bãi, tích cực trồng hoa, trồng cây xanh, tạo cảnh quan đẹp cho bản mình. Đồng bào dân tộc Mông và đồng bào dân tộc Thái có rất nhiều phong tục tập quán hay, tốt đẹp, chúng ta cần giữ gìn, phát huy. Bên cạnh đó cũng phải loại bỏ triệt để những hủ tục lạc hậu không tốt như là tảo hôn, lấy vợ lấy chồng cho con sớm khi con chưa đủ 18 tuổi. Là ngoài việc chăm chỉ sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, thì đồng bào cũng cần tích cực quan tâm, chăm lo cho con em mình, không sinh nhiều con, mỗi gia đình cũng chỉ nên có từ 1 đến 2 con. Như thế thì vừa được hưởng cái chính sách của nhà nước và có điều kiện để nuôi dạy con mình khỏe mạnh, học giỏi, chăm ngoan, các cháu cũng sẽ có cuộc sống ấm no, hạnh phúc sau này. Đặc biệt, Đảng và nhà nước đã rất quan tâm đầu tư xây dựng các trường học rất khang trang, sạch đẹp, cơ sở vật chất tốt, đầy đủ cho con em mình. Thì đồng bào hãy cho con em đến lớp, các cháu vừa được học tập, vừa được các thầy cô giáo chăm sóc. Đừng bắt con em bỏ học, lên nương, lên rẫy, học cái chữ thì mới có thể thay đổi được cái cuộc sống và thoát được nghèo.
Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện để người dân bản Chống Là phát triển sản xuất, ổn định đời sống, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng huyện Mù Căng Chải ngày càng phát triển, cơ bản không còn là huyện nghèo vào năm 2025, trở thành huyện du lịch và điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện. Tiếp tục chương trình công tác tại huyện Mù Căng Chải, chiều nay, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Mù Căng Chải về công tác triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay sau khi được ban hành, Huyện ủy Mù Căng Chải đã cụ thể hóa 10 nghị quyết chuyên đề của tỉnh ủy thành 6 chương trình, 3 kế hoạch của huyện ủy và 1 đề án của Ủy ban Nhân dân huyện để tổ chức thực hiện. Cụ thể, đối với Nghị quyết 20 về phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng hiệu quả, giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, đến cuối năm 2021, huyện Mù Căng Chải đã có 10 chỉ tiêu chính đạt và vượt kế hoạch năm. 8 trên 10 chỉ tiêu đạt trên 80% so với mục tiêu đến năm 2025. Thực hiện Nghị quyết 21 về phát triển nguồn nhân lực, đến nay huyện Mù Căng Chải đã có 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 5 chỉ tiêu đạt trên 70% kế hoạch. Thực hiện Nghị quyết 22 về một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, huyện Mù Căng Chải đã có 14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết 28 về phát triển du lịch, sau một năm triển khai thực hiện, mặc dù bị ảnh hưởng rất lớn bởi đại dịch COVID-19, nhưng lĩnh vực du lịch của huyện tiếp tục có bước phát triển khá. Trong năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022, đã có gần 150.000 lượt du khách đến với địa phương, doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt 82 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các nghị quyết khác như Nghị quyết 29 về phát triển công nghiệp tỉnh Yên Bái theo hướng bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường, Nghị quyết số 24 về công tác bảo đảm quốc phòng an ninh, Nghị quyết 30 về phát triển dịch vụ đã và đang được triển khai có hiệu quả, đảm bảo tiến độ. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả bước đầu của huyện Mù Căng Chải trong triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ rõ những tồn tại, hạn chế mà huyện Mù Căng Chải còn gặp phải, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu trên cơ sở các chương trình, kế hoạch, đề án của huyện đã ban hành nhằm cụ thể hóa các nghị quyết của tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị thực hiện bảo đảm tiến độ, yêu cầu kéo theo kế hoạch đề ra, thường xuyên đánh giá tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ so với kế hoạch. Đồng chí Tạ Văn Long cũng yêu cầu huyện Mù Căng Chải tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết của tỉnh ủy, chương trình, kế hoạch của huyện ủy tại cơ sở, nhất là các địa phương, cơ quan, đơn vị còn yếu. Phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, cần kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo tại cơ sở trong công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội nhằm lan tỏa, tạo khí thế, phong trào thi đua sôi nổi trong toàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã dự sinh hoạt định kỳ tại chi bộ tổ dân phố Phiêng 1, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn.
Chi bộ tổ dân phố Phiêng 1, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn hiện có 51 đảng viên. Những năm qua chi bộ luôn là một trong những chi bộ tiêu biểu của Đảng ủy thị trấn Sơn Thịnh, là mô hình điển hình tiên tiến về thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Các đảng viên trong chi bộ không chỉ nêu gương trong lối sống mà còn là những hạt nhân tiêu biểu trong lao động sản xuất, xây dựng được nhiều mô hình về phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của chi bộ theo tiêu chí mới chỉ còn hơn 2%. Tại buổi sinh hoạt định kỳ, các đảng viên trong chi bộ đã được thông tin về tình hình thời sự nổi bật trong nước, trong tỉnh thời gian qua và triển khai các văn bản của cấp trên. Đồng thời tiến hành thảo luận các nội dung về công tác chuẩn bị Đại hội chi bộ lần thứ 14, nhiệm kỳ 2022-2025. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của chi bộ tổ dân phố phường 1 thời gian qua. Đặc biệt công tác chuẩn bị nội dung tổ chức sinh hoạt chi bộ đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị thời gian tới chi bộ tổ dân phố phường 1 tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đến cán bộ đảng viên và nhân dân, thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp để xây dựng chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, xây dựng khối đoàn kết thống nhất cao trong Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Để mỗi cán bộ, đảng viên thực sự là tấm gương sáng về phẩm chất, đạo đức, lối sống, tiên phong gương mẫu đi đầu, theo đúng phương châm, đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị các đảng viên trong chi bộ cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương, tích cực đóng góp trí tuệ, tâm huyết và kinh nghiệm của mình, xây dựng chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng đề nghị Huyện ủy Văn Chấn, Đảng ủy thị trấn Sơn Thịnh tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để cho các chi bộ trực thuộc triển khai các nhiệm vụ được giao, nhất là công tác quán triệt, triển khai nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết, đề án, chính sách đã ban hành liên quan đến người dân, để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.
Sáng nay tại chùa Tùng Lâm Ngọc Am, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã long trọng tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2566, Dương lịch 2022. Dự lễ Phật đản có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong năm 2021 vừa qua, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026, hướng tới đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Yên Bái lần thứ 3, tiến tới đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ được tổ chức trong năm nay. Đồng thời, đã tổ chức nhiều hoạt động mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp, có những đóng góp tích cực cho chính quyền địa phương trong công tác từ thiện nhân đạo. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh luôn đánh giá cao, trân trọng biểu dương và chúc mừng những kết quả hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Yên Bái, cũng như những đóng góp tích cực của giáo hội và toàn thể tăng ni Phật tử đối với sự nghiệp đoàn kết toàn dân tộc và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong niềm vui chào mừng đại lễ Phật đản, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong rằng tăng ni Phật tử và đồng bào Phật giáo trong toàn tỉnh sẽ tiếp tục giữ gìn phát huy truyền thống hộ quốc an dân và phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội của Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ mới và những giá trị đạo đức tốt đẹp của Đức Phật luôn gắn bó đồng hành cùng dân tộc, đồng thời tiếp tục phát huy những thành tích kết quả tốt đẹp đã đạt được, tăng cường hơn nữa sự đoàn kết, hòa hợp thực hiện mục tiêu Hoằng dương Phật Pháp, lợi lạc quần sinh, vận động Phật tử và nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện có hiệu quả hơn nữa phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động sống tốt đời đẹp đạo, chung sức xây dựng tỉnh Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Thừa Hiền Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh của huyện Trạm Tấu được phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Chương trình hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn gương một cá nhân tiêu biểu trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Xà Hồ. Tiếp đến, mời quý vị và các bạn nghe bài Trạm Tấu tập trung chăm sóc lúa xuân. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở huyện vùng cao Trạm Tấu đã đem lại nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Từ trong phong trào đã xuất hiện nhiều cách làm hay, cá nhân điển hình tích cực. Trong số đó có ông Giàng An Lành ở thôn Sáng Pao, xã Xà Hồ. Ông được ví như ngọn đuốc sáng của bản làng nơi miền Sơn Cước. Nội dung này sẽ được phản ánh qua bài viết sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Sinh ra và lớn lên ở xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, ngay từ khi còn nhỏ, ông Giàng An Lành đã là thiếu niên chăm chỉ học tập, chịu khó giúp đỡ bố mẹ, lớn lên trở thành người công dân tiêu biểu của xã. Và năm 1995, ông được bà con nhân dân và chính quyền xã Xà Hồ tín nhiệm bầu giữ chức trưởng công an xã. Với năng lực, uy tín và năng khiếu thiên bẩm của người làm công tác giữ gìn an ninh địa phương, trong 10 năm làm trưởng công an xã, ông Lành luôn là người tiên phong trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Ông còn nhớ những năm 1993, 94, 1995, thôn Sáng Pao nơi ông sinh sống được coi như thủ phủ của cây thuốc viện. Đây là địa bàn rộng và có diện tích gieo trồng cây thuốc viện lớn nhất của xã Xà Hồ. Thực hiện nghị quyết của tỉnh và của huyện về phá bỏ cây thuốc viện, ông đã tham mưu cho chính quyền xã thực hiện quyết liệt công tác bà bỏ tại địa phương là bỏ trồng, bỏ hút và bỏ buôn bán tàng trữ cây thuốc viện. Cũng chính vì cách làm quyết liệt của ông đi từng ngõ gõ từng nhà, khoanh vùng các đối tượng khả nghi, mà những đối tượng trồng cây thuốc viện đã lợi dụng lúc ông vắng nhà để trả thù bằng cách đốt cháy ngôi nhà của gia đình ông sinh sống. Nhưng không vì thế mà ông từ bỏ, ông vẫn cùng anh em công an viên và đội công tác của xã, của huyện kiên trì vận động người dân thực hiện tốt công tác bà bỏ, trực tiếp triệt phá hàng chục hecta cây thuốc viện, tích cực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới. Nhờ sự góp sức của ông mà nhiều năm trở lại đây, xã Xà Hồ nói chung và thôn Sáng Pao nói riêng không còn tình trạng trồng cây thuốc viện, số người nghiện ma túy cũng giảm nhiều so với trước đây. Ông Giàng An Lành thôi làm trưởng công an xã từ những năm 2005. Trở về địa phương sinh sống, tuy không còn đương nhiệm như trước, nhưng ông lúc nào cũng nêu cao vai trò trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên, người trưởng công an xã trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đặc biệt, trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ông đã có những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện của thôn bản và tạo ra được hiệu quả thiết thực. Đến thăm nhà ông Lành vào một ngày trung tuần tháng 3, chúng tôi rất ấn tượng về hình ảnh một người đàn ông có dáng người nhỏ bé nhưng rất nhanh nhẹn. Dù năm nay đã ngoài 60 tuổi, nhưng ông Lành nói tiếng phổ thông vẫn rất lưu loát. Điều làm tôi ấn tượng nhất là xung quanh nhà, ông được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, dù chăn nuôi đủ loại trâu bò, dê lợn gà. Như hiểu được suy nghĩ của tôi, ông Lành cười bảo, mình phải nuôi đủ như thế thì khi cần mới có mà dùng. Gà vịt để cải thiện bữa ăn hàng ngày, dê lợn bán đi lấy tiền trang trải các khoản sinh hoạt khác. Lớn hơn, còn những việc lớn như dựng vợ gả chồng cho con, làm nhà làm cửa thì lại bán trâu, bán bò. Nhà ông Lành có 6 con trâu bò, 15 con dê, hơn chục con lợn to nhỏ và vài chục con gà. Ông cười hiền và bảo, mình già rồi, không làm được việc nặng thì làm việc nhẹ, phải làm thì mới có. Với lại, mình phải làm được thì vận động bà con mới nghe theo. Đồng bào người Mông mình ưng cái hành động hơn là nói suông. Nói rồi ông kể, đời sống của người dân thôn tôi trước đây khổ lắm. Những năm 90 của thế kỷ trước, nơi này toàn trồng thuốc viện. Người nghiện thì nhiều, trẻ con đói khổ, không được học hành đến nơi đến chốn vì bố mẹ chúng còn mải đi tìm thuốc hút. Nên sau khi vận động người dân thực hiện xóa bỏ cây thuốc viện, tôi đã vận động bà con phải tích cực làm nương, làm ruộng, trồng rau, chăn nuôi lợn gà, phát triển kinh tế. Để vận động được bà con, ông Lành đã gương mẫu thực hiện trước. Ông Giàng An Lành, thôn Sáng Pao, xã Xà Hồ, nói.
Mình cũng động viên bà con, động viên con chó mình đấy. Thế mà đồng có mà đi ăn trộm ăn cá thì đồng có mà vi phạm tội, trái phép ma túy, cái nọ cái kia. Nó phải cố gắng chăm sóc. Chơi bò, làm ruộng, làm nương, thành một con người tốt. Mình già, mình đảng viên, già là mình phải động viên bà con như thế, con cháu như thế. Thì mình động viên là nó mà kể cả thằng đi học cũng thế, thằng không đi học cũng thế. Mà cứ đang đủ mới ăn, mình cứ nuôi chơi, nuôi gà, nuôi dê.
Từng là địa bàn phức tạp về công tác phòng chống ma túy, nhất là người nghiện ma túy còn nhiều. Ông Lành thấu hiểu được nỗi khổ của gia đình có người nghiện, nên ông quyết tâm dạy bảo con cháu trong nhà không được dính vào ma túy, từ trồng, buôn bán đến sử dụng ma túy. Ông thường nói với các con, các cháu, Dính vào ma túy là nghèo đói, đi vào con đường ma túy là đi vào chỗ chết thôi. Có lẽ nhờ những khuyên bảo vừa có tình vừa có lý của ông mà tất cả các con các cháu của ông đều là những công dân lương thiện, chịu khó làm ăn, không mắc tệ nạn xã hội. Không chỉ khuyên bảo con cháu trong nhà, ông còn thường xuyên động viên nhắc nhở, vận động bà con hàng xóm, bà con trong thôn cùng thực hiện. Cách làm của ông không phải là ào ào nóng vội mà ông từ từ khuyên bảo, kiểu mưa dầm thấm lâu. Ông Giàng A Lành cho biết thêm.
Mà giờ nhà nước thay đổi, cái gì nhà nước thay đổi hết rồi. Nói giống lúa thay đổi hết rồi, phanh vốn thay đổi hết rồi. Thì mà giờ nghề mông mình ở vùng co, vùng xa, vùng sơn mình phải thay đổi. Đấy, không như ngày xưa. Ngày xưa thì bố mẹ thì không biết, thì không đi học, thì bố mẹ thì chỉ là thú phiện với đi mua bán nọ kia. Nó mà bây giờ thì mình già thì mình thấy nó cái đấy là cái khổ. Thì mình muốn xuống thì mình phải động viên cho bà con này, con chó của mình. Nó mà làm ruộng, làm nuôi, nuôi trâu, nuôi bò, nuôi dê, nuôi gà, trồng ngô. Đấy, trồng su su, nó có điều kiện gì thì báo đồng tiền, đấy, mua dầu, mua muối.
Vùng cao nơi ông Lành sinh sống có 100% dân số là đồng bào Mông, với nhiều tập tục lạc hậu không còn phù hợp với nếp sống văn hóa mới như việc cưới, việc tang, tảo hôn, hôn nhân cận huyết, sinh đẻ không kế hoạch hóa gia đình, làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Đây cũng là nỗi niềm trăn trở của ông suốt nhiều năm qua. Thấy các dân tộc khác họ sống văn minh, tiến bộ, ông khao khát bà con mình cũng được như thế. Nhưng để thay đổi một phong tục tập quán đã ăn sâu bén rễ từ bao đời nay không phải chuyện đơn giản một sớm một chiều, mà phải là cả một quá trình dài, kiên trì và bền bỉ. Nghĩ là làm, trước tiên ông vận động con cháu trong nhà thực hiện trước. Vì thế con cháu ông không có ai tảo hôn, cả 6 người con, mỗi người chỉ sinh 2 con, trong đó có cả những người sinh con một bề vẫn dừng lại ở 2 con. Vận động thành công con cháu trong nhà rồi, ông quay sang vận động bà con lối xóm. Ông chọn từng đối tượng để vận động cho phù hợp. Các cháu đoàn viên thanh niên thì ông tập trung vận động nhắc nhở các cháu không được lấy vợ, lấy chồng sớm. Khi lấy vợ, lấy chồng rồi thì không nên đẻ nhiều con. Anh Giàng A Trung, thôn Sáng Tao, Bộc Bạch.
Bác Lành vẫn nhắc nhở cho bọn cháu là không được trồng cây thuốc phiện và phải thực hiện tốt. Mình phải cố gắng phấn đấu gia đình và bản thân mình cho là mình cố gắng mình không được trồng cây thuốc phiện và buôn bán, không được tảo hôn. Bác suốt ngày nhắc nhở cho bọn cháu. Em đã thực hiện tốt vì em không trồng cây thuốc phiện, không buôn bán ma túy, không tảo hôn, không để sinh con thứ ba. Mình đã thực hiện của Bác Lành, mình đã thực hiện tốt.
Nhờ những tuyên truyền đúng đắn, kịp thời, sáng tạo của ông Giàng A Lành đã giúp thôn Sáng Bao từng bước đẩy lùi phong tục lạc hậu, các tệ nạn xã hội giảm theo từng năm. Đối với Trung tá Cù Thanh Bình, trưởng công an xã Xà Hồ, thì ông Giàng A Lành như một người bạn tâm giao, một trợ thủ đắc lực của công an xã trong việc nắm bắt tình hình địa bàn, cũng như là nhân tố tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn xã. Hiếm có một người dân nào giữ được mối quan hệ thân tình cởi mở như ông Lành với lực lượng công an xã. Ở đó có sự gần gũi, thân thiện, sẻ chia, quý báu. Phát hiện trong thôn có vấn đề gì nổi cộm là ông kịp thời thông tin ngay với các đồng chí công an xã, đồng thời sẵn sàng tham gia hòa giải các vụ việc ở cơ sở. Trong 5 năm trở lại đây, xã Xà Hồ hòa giải thành công 51 vụ việc, thì riêng thôn Sáng Bao đã hòa giải được 21 vụ việc. Trong số các vụ việc hòa giải thành công trong thôn, vụ nào cũng có ông Lành tham gia. Nhiều uy tín, sự hiểu biết, cách giải quyết thấu tình đạt lý đã gỡ rối cho nhiều vụ việc không để phát sinh thành điểm nóng phức tạp. Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xã Xà Hồ đã phát động phong trào sâu rộng đến tất cả các thôn bản trên địa bàn xã. Với những cách làm phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tế trên địa bàn nên đã đạt được hiệu quả cao. Đồng chí Cù Thanh Bình, trưởng công an xã, cho biết để có được kết quả đó, công an xã đã thường xuyên phối hợp với các ban ngành đoàn thể làm tốt công tác vận động người dân tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt là tranh thủ vai trò ảnh hưởng của các già làng, trưởng bản, người có uy tín và công dân tốt trong cộng đồng dân cư tham gia cuộc vận động như ông Giàng A Lành ở thôn Sáng Bao. Từ các nhân tố tích cực này đã giúp cho việc phổ biến các phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm được thuận lợi để nâng cao tinh thần tố giác và có biện pháp phòng ngừa tích cực. Từ đó, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên, nhân dân hăng hái tham gia phong trào đấu tranh phòng chống tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội v.v. Tỷ lệ tội phạm và các tệ nạn xã hội ngày càng giảm mạnh, nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. 62 năm tuổi đời, gần 30 năm tuổi đảng, ông Giàng A Lệnh, một người uy tín của bản làng Sáng Pao, xã Sào Hồ, bằng sự tâm huyết và cách làm sáng tạo, đã góp phần tích cực làm nên sức sống cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nơi vùng cao còn nhiều gian khó. Ông xứng đáng là cánh tay nối dài của lực lượng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở.
Thưa quý vị và các bạn, thời tiết hiện nay đang diễn biến phức tạp, là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh gây hại, làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây lúa. Tại huyện Trạm Tấu, một số diện tích lúa đông xuân đã xuất hiện sâu bệnh gây hại. Việc phòng trừ sâu bệnh cho lúa, đảm bảo năng suất cây trồng đang được huyện tập trung thực hiện. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe bài Trạm Tấu tập trung chăm sóc lúa xuân. Vụ xuân này, gia đình anh Giàng A Hồ, thôn Sáng Pao, xã Sào Hồ gieo cấy 5.000 mét vuông lúa ruộng, chủ yếu là giống lúa nhị ưu 838. Hiện nay lúa của gia đình anh đang trong giai đoạn đầy nhánh rộ, sinh trưởng và phát triển tốt. Hàng ngày, các thành viên trong gia đình anh vẫn thường xuyên chia nhau ra thăm đồng, kịp thời phát hiện sâu bệnh gây hại. Anh Giàng A Hồ cho biết, nhà mình vẫn thường xuyên thăm đồng, chăm bón và làm cỏ cho lúa. Do thời tiết không ổn định nên cây lúa vụ xuân năm nay đã có nhiều sâu bệnh gây hại. Gia đình mình và bà con nông dân trong xã cũng đã được cán bộ khuyến cáo kịp thời về sự phát triển của sâu bệnh gây hại nên đã phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Những ngày này, bà con nông dân xã Hát Liều cũng đang tích cực chăm sóc lúa đông xuân. Để đảm bảo đạt năng suất mùa vụ, nông dân xã Hát Liều đã tuân thủ nghiêm lịch thời vụ và sản xuất theo đúng quy trình kỹ thuật đã được tập huấn. Chị Lò Thị Mắn, thôn Liều 1, xã Hát Liều cho biết. Vụ này, gia đình mình cấy 3.000 mét vuông lúa với cơ cấu giống chủ yếu là nếp 87. Mặc dù thời tiết hiện nay nóng ẩm, sâu bệnh gây hại nhiều, nhưng toàn bộ diện tích lúa của gia đình vẫn được chăm sóc tốt và đang trong giai đoạn kết thúc đẻ nhánh. Vụ đông xuân này, xã Hát Liều gieo cấy 225 hectare với cơ cấu giống chủ yếu là lúa nếp 87, nhị ưu 838 và DS1. Hiện nay lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ và kết thúc đẻ nhánh, lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Tuy nhiên, trên một số diện tích lúa của xã đã xuất hiện đốm sọc vi khuẩn và dày nâu gây hại. Để đảm bảo năng suất mùa vụ thì những ngày này, cán bộ xã và cán bộ khuyến nông thường xuyên thăm đồng để tư vấn trực tiếp cho bà con nông dân về cách chăm sóc, sử dụng lượng phân bón hợp lý để cây lúa sinh trưởng đồng đều, cây khỏe chắc hạt. Trong điều kiện thời tiết nắng ấm như hiện nay, bà con cần theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình sâu bệnh gây hại để phòng trừ kịp thời. Đồng chí Lò Văn Tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hát Liều cho biết.
Ủy ban dân xã cũng đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với các ban ngành đoàn thể của xã này, cán bộ khuyến nông viên cơ sở này, tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống sâu bệnh hại cho cây trồng. Thế thì đối với lại cây lúa của xã hiện nay thì cũng đang sinh trưởng và phát triển tốt. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng có xuất hiện một số sâu bệnh thì ở cái diện tích nó rất nhỏ thôi, xã cũng đã chủ động để vận động bà con nhân dân phòng trừ để đảm bảo cái năng suất và sản lượng.
Vụ đông xuân năm nay, huyện Trạm Tấu gieo cấy 1.570 hectare, đạt 100% kế hoạch giao. Cơ cấu giống được bà con lựa chọn, chủ yếu là giống lúa Lai Nhị Ưu 838, Nghi Hương 305 và Việt Lai 20. Nhờ chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất và gieo cấy đúng không lịch thời vụ, nên đến thời điểm này, các trà lúa đông xuân trên địa bàn huyện phát triển tốt. Cây lúa đang trong giai đoạn đầy nhánh rộ và kết thúc đầy nhánh. Tuy nhiên, do thời tiết hiện nay rất thuận lợi cho các loại sâu bệnh phát sinh, nên ở các xã đã xuất hiện một số sâu bệnh gây hại nhẹ như đốm sọc vi khuẩn, đạo ôn lá và dày nâu. Để hạn chế tối đa thiệt hại do bệnh gây ra, huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo các địa phương phân công cán bộ chuyên môn tăng cường kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện và thông tin ngay cho bà con về tình hình sâu bệnh hại lúa, đồng thời hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp phòng trừ. Hiện nay bà con nông dân trong huyện cũng thường xuyên thăm đồng, tích cực làm cỏ, vệ sinh bờ ruộng, bón phân đón đồng và điều tiết nước hợp lý cho cây lúa sinh trưởng phát triển. Bằng những biện pháp chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh gây hại kịp thời, hiệu quả, vụ đông xuân năm 2022, huyện Trạm Tấu phấn đấu giành thắng lợi về năng suất và sản lượng theo kế hoạch đã đề ra.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu thực hiện. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.